Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cơ đốc nhân tăng trưởng với bài 36 Tinh thần tôi tớ giống đấng Christ. Năm 1780, trong một cuộc họp của Hội đồng lập pháp thuộc tiểu bang Connecticut của Hoa Kỳ, bỗng dưng trời tối đen hẳn đi, ai nấy đều lo sợ đến ngày tận thế. Nhiều người yêu cầu hoãn cuộc họp để được ra về cùng gia đình chuẩn bị đón Chúa tái lâm. Nhưng ông chủ tịch hội đồng đã dứt khoát mạnh mẽ trả lời rằng, không biết có phải đã đến ngày Chúa trở lại chưa? Nếu không phải thì chúng ta cần họp ngay. Bằng trái lại, chúng ta còn phải cần kiếp họp nhanh hơn nữa, bởi vì chúng ta phải chu toàn trách nhiệm của mình trước khi trình diện cùng Ngài. Cho nên tôi đề nghị chúng ta phải đốt nến lên và tiếp tục công việc của mình đã được giao cho. Đây là câu nói thật ấn tượng của một nhà lãnh đạo cơ đốc đã hết lòng làm việc như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta. Ông đã không đặt lợi ích của bản thân hay gia đình mình lên trách nhiệm trong một đất nước đã đặt nền tảng niềm tin nơi Đức Chúa Trời. Ông đã sống trong tinh thần của một đầy tớ trung thành, luôn vâng phục Chúa trong bất cứ tình huống nào, và cũng là một đầy tớ nhân dân gương mẫu. Sứ đồ Phao-lô đã dạy trong thư Philip chương 2 từ câu 5 đến câu 8 rằng, hãy có đồng một tâm tình như đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Chúng ta đã trao đổi với nhau về những yếu tố giúp cho đời sống thuộc linh được tăng trưởng. Đó là phải đầu phục Chúa trọn vẹn, ưu tiên dành thì giờ học kinh thánh và cầu nguyện. Một yếu tố nữa không kém quan trọng, đó là phải nhìn nhận quyền tể trị của đấng Christ để sống trong tinh thần tôi tớ Chúa đúng nghĩa. Là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta đã được Ngài mua chuộc bằng một giá rất cao để thuộc về Ngài. Chúa là chủ, chúng ta là tôi tớ Ngài. Vì vậy, chúng ta không thể sống theo ý riêng của mình được. Sứ đồ Phao-lô cho thấy, đấng chí cao còn phải tự bỏ mình đi, tự hạ mình xuống tận cùng của sự chết để cho chúng ta được sống. Thì chúng ta là những kẻ tiếp nhận ân sủng của Ngài để được sống, còn cần phải trân trọng giữ gìn nuôi dưỡng sự sống quý báu Ngài ban, thể hiện qua cách chúng ta sống, biết ơn Chúa và hầu việc Ngài trong tinh thần tôi tớ giống Chúa bội phần hơn nữa. Khi chúng ta đã gắn bó đời sống mình với Chúa là nguồn của sự sống sung mãn trong những thì giờ học kinh thánh và cầu nguyện, cũng như chúng ta kiên trì thực hành rèn luyện đời sống phục vụ Chúa của mình trong tinh thần tôi tớ theo gương của đấng Christ, thì đời sống tâm linh của chúng ta không những được phước mà còn được tăng trưởng thêm lên trong sự phục vụ nữa. Điều thứ nhất, gương tự bỏ mình của Chúa Giê-xu. Về thần tính, Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời như sứ đồ Phao-lô đã khẳng định. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, nhưng về mặt nhân tính, khi Ngài giáng thế làm người, Chúa là con người trọn vẹn, nên Ngài không nắm giữ địa vị ngang bằng với Đức Chúa Trời. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Chúa Giê-xu đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang vốn có của Ngài để mặc lấy tấm thân nô lệ, trở thành giống như loài người, sống như một con người trên trần thế. Đây là phương cách tuyệt vời khôn ngoan nhất mà Đức Chúa Trời đã sử dụng để hoàn thành chương trình cứu rỗi nhân loại của Ngài. Chúa Giê-xu đã tự bỏ mình đi, không có nghĩa là Ngài đánh mất bản chất thánh khiết toàn hảo của Đức Chúa Trời. Vì Ngài vẫn chính là Đức Chúa Trời như lời Ngài khẳng định. Ta với Cha là một. Theo Phúc Âm Văn chương 10 câu 30, Ngài chỉ từ bỏ sự vinh hiển của ngôi trời để giáng sinh làm người, tức là từ bỏ địa vị là vua trên muôn vua, chúa trên muôn chúa của mình, mà lấy hình tôi tớ, mặc lấy thân phận thấp hèn của một con người là tạo vật của Ngài. Nhờ đó, Ngài có thể chết thay cho tội lỗi của nhân loại trên cây thập tự. Đây là một sự mầu nhiệm trong chương trình cứu chuộc loài người của Đức Chúa Trời. Chúa cứu thế Giê-xu là đấng chí cao mà còn sẵn sàng phục vụ con người trong tinh thần hạ mình, làm tôi tớ nhằm đem lại sự thành công mỹ mãn cho chương trình cứu rỗi nhân loại đã định. Huống chi con người chỉ là tạo vật bởi Ngài làm nên. Chúa Giê-xu từng phán, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, theo Phúc Âm Văn chương 15 câu 20. Là cơ đốc nhân, mỗi chúng ta đều thuộc về Chúa, không còn thuộc riêng mình. Chúng ta phải sống khôn ngoan, tôn kính thờ phượng và hầu việc Chúa theo gương của chủ mình một cách nghiêm túc, nghĩa là chúng ta phải biết từ bỏ những dục vọng xấu xa, ích kỷ, thấp hèn của cái tôi mình, mà sống khiêm nhường hạ mình, phục vụ Chúa và người khác trong tinh thần tôi tớ. Có như thế, chúng ta mới kinh nghiệm được những kết quả tốt đẹp của việc noi dấu chân Chúa, nhất là một đời sống cơ đốc phục vụ thành công, cũng chính là một đời sống minh chứng được sự trưởng thành vững vàng trong tâm linh để làm vinh danh Chúa. Hay nói khác đi, chính thái độ phục vụ theo tinh thần tôi tớ giống Chúa là yếu tố giúp cho đời sống tâm linh của cơ đốc nhân được tăng trưởng thêm lên để giống Chúa càng hơn. Điều thứ hai, gương vâng phục cho đến chết của Chúa Giê-xu. Sứ đồ Phao-lô cho biết gương vâng phục của Chúa Giê-xu như sau: Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Từ việc Chúa Giê-xu không nắm giữ sự bình đẳng với Đức Chúa Trời, đến việc Ngài lấy hình tôi tớ, trở nên loài người. Từ chỗ Chúa Giê-xu hiện ra như một người, Ngài còn tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết. Từ chỗ Chúa Giê-xu vâng phục cho đến chết, Ngài còn bằng lòng nhận cái chết nhục nhã, đau đớn vô cùng trên cây thập tự. Chúa Giê-xu không chỉ nêu gương hạ mình, phục vụ bằng tinh thần tôi tớ, mà Ngài còn thể hiện tính chất đáng quý của một đầy tớ trung thành qua sự vâng phục Đức Chúa Cha trọn vẹn cho đến cuối cùng nữa. Chúa Giê-xu đã nêu gương vâng phục tuyệt vời cho mỗi chúng ta là tôi tớ của Ngài. Điều thứ ba, yếu tố giúp tăng trưởng tâm linh là hãy có đồng một tâm tình với Đấng Christ. Nếu chúng ta thật sự nhận biết mình thuộc về Chúa, và có thể nói như sứ đồ Phao-lô rằng, tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi, theo thư Galati chương 2 câu 20, thì chúng ta cũng sẽ sẵn sàng có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Đó là tâm tình phục vụ Chúa trong tinh thần vui vẻ, tình nguyện hạ mình, vâng phục giống Chúa Giê-xu. Giống Chúa không có nghĩa là chúng ta cũng phải chết trên cây thập tự như Chúa, vì chỉ duy nhất một mình sự chết của Chúa cứu thế Giê-xu là Đức Chúa Trời mới có giá trị đem đến sự cứu chuộc cho mọi người mà thôi. Nhưng sự vâng phục Chúa mà Ngài đòi hỏi nơi mỗi chúng ta là con dân của Chúa, đó là tinh thần vâng phục được xuất phát từ lòng biết ơn và tình yêu mến chân thành của chúng ta dành cho Chúa. Chắc chắn sự vâng phục Chúa của chúng ta sẽ chính là điều khát khao mà chúng ta tự nguyện muốn dành cho chủ của mình. Qua đó chúng ta sẽ thực hành công việc Ngài giao một cách cẩn thận, hết lòng, hết sức, hết năng lực của mình. Không phải vì bị ép uổng hay vụ lợi, cũng chẳng phải để chúng ta khoe mình như thói đời thường thích phô trương cái tôi để được người ta ca ngợi, biểu dương. Trái lại, khi chúng ta ý thức được chính mình là tôi tớ trung kiên của Đức Chúa Trời, sẽ giúp cho chúng ta biết tỉnh thức, chuyên tâm hướng về Chúa để lắng nghe tiếng Chúa qua việc học Kinh Thánh, để hiểu biết ý muốn của Ngài mà thực thi. Việc chúng ta luôn tỉnh thức cũng không có nghĩa là chúng ta không ngủ, nhưng chúng ta luôn ở trong tư thế sẵn sàng phục vụ, dù ngủ hay thức. Chúng ta cũng sẽ quyết tâm thưa vâng với Chúa khi có tiếng gọi của Ngài để thuận phục làm theo. Có như thế chúng ta mới thực sự trở nên một người phục vụ hữu hiệu cho Chúa. Tôi tớ phải làm đúng điều chủ sai bảo, dù khó đến đâu cũng phải làm theo. Chúa là chủ của chúng ta, nhưng Ngài là chủ yêu thương. Chẳng những Ngài răn dặn chúng ta qua lời Ngài, mà Ngài còn nêu gương hạ mình, vâng phục cho chúng ta noi dấu chân Ngài nữa. Mỗi chúng ta cần nhận thức rõ ràng rằng chúng ta là tôi tớ của Chúa, cần phải luôn làm điều đẹp lòng chủ của mình. Lời Chúa dạy trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 25 câu 40 rằng: Hãy các ngươi làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Cho nên, khi chúng ta biết quan tâm, chăm sóc anh chị em trong đức tin của mình, đúng với nhu cầu thiết thực của anh chị em, phục vụ nhau trong tinh thần tôi tớ đúng nghĩa theo lời Chúa dạy, thì chắc chắn Chúa sẽ vui lòng. Sự phục vụ của chúng ta cũng sẽ đem lại ích lợi thật sự cho Chúa và cho người khác. Và điều này chính là yếu tố không những giúp cho chúng ta gặt lấy niềm vui trong sự phước hạnh đầy tràn, y theo sự giàu có dư dật của Đức Chúa Trời, mà còn giúp cho đức tin cùng sự hiểu biết Chúa của chúng ta được tăng trưởng thêm lên. Hay nói khác đi, nhận biết quyền tẩy trị của Chúa là chủ và phục vụ Chúa trong tinh thần tôi tớ Chúa chính là điều kiện cần có để đời sống thuộc linh của chúng ta được lớn lên trong Chúa mỗi ngày.
Người xin cho con giúp Chúa im lặng trong hoàn kiên khổ đau, dân thân hy sinh cho Chúa nào kể gian nào. Xin cho con sống cha, xin cho con sống cha, đời sống thanh khiết khiêm nhường đem lại niềm vui cho người khác. Xin cho con sống cha, xin cho con sống cha, cùng bước với Chúa đem yêu thương cho mọi nhà. Cha sai con khắp chốn đem tình yêu thương cho mọi người, tiếng thánh ca thay giọt nước mắt rơi rơi. Nguyện xin cho con dâng Chúa đem bình an yên vui khắp nơi, sẽ đưa tha nhân tâm tôi vào ánh sáng trời. Xin cho con sống cho, xin cho con sống cha, đời sống thánh khiết khiêm nhường đem lại niềm vui cho người khác. Xin cho con sống cha, xin cho con sống cha, cùng bước với Chúa đem yêu thương cho mọi nhà. Xin cho con sống cha, xin cho con sống cha, đời sống thánh khiết khiêm nhường đem lại niềm vui cho người ta. Xin cho con sống cha, xin cho con sống cha, cùng bước với Chúa đem yêu thương cho mọi nhà.